This is KBDT, Highland Park, Texas.
Lại trở lại với chương trình Tự Do và Luật Pháp cùng với luật sư Phan Quốc Cường. Và trước tiên thì Thu Nga xin chào luật sư Phan Quốc Cường.
Chào Quốc Cường, thân ái gửi lời chào đến cô Thu Nga cùng toàn thể quý khán giả.
Vâng, mùa hè thì thật sự đã về với lại chúng ta rồi. Đặc biệt là ở Texas này, thực ra thì chúng ta cũng chưa có đến độ nóng lắm. Thì không biết ở bên Houston thời tiết hôm nay như thế nào, có mưa chưa?
Hôm nay thì dạ vâng, trời có mưa không nhưng mà vẫn còn nóng, thành ra chắc phải cần thêm nhiều mưa nữa để hạ bớt cái nhiệt độ nóng của mùa hè.
Ngày hôm nay thì đang lát buồn quất thì may mắn hơn Houston một chút là tại vì có mưa, cho nên mấy ngày hôm nay là chỉ có 80 mấy độ thôi thì cũng coi như là mát mẻ lắm. Tuy nhiên thời sự thì chúng ta thấy là không có mát mẻ chút nào hết. Nhưng mà cái phim mà nó cũng cũng lạ lạ, nó cũng ngộ ngộ, nó cũng vui vui, đó là cái chuyện mà ông Elon Musk, coi như là một người bạn rất thân của Tổng thống Donald Trump, và ông cũng đã giúp đỡ trong cái kế hoạch mà trong cái bộ gọi là DOGE. Mà có nhiều người mà không có thích ông thì nói là cái bộ này đâu có ai bầu ra đâu. Tuy nhiên chúng ta thấy là ông làm những cái công việc mà gọi là bộ hiệu quả thì cũng rất hiệu quả. Và hai người cũng đã thân với nhau, và chúng ta thấy hình ảnh của ông Elon Musk cũng như là đứa con trai ngay là tới cũng gặp Tổng thống Donald Trump thường xuyên. Tuy nhiên bây giờ ông Elon Musk ông tuyên bố là ông rời đi, và trước đó thì ông cũng có vẻ là chê cái dự luật gọi là đẹp và hay của Tổng thống Donald Trump. Thì người ta cho rằng ông Elon Musk này ông bị vỡ mộng hay là ông có cái bất bình gì với Tổng thống Donald Trump. Thì theo luật sư thì nhận định như thế nào về cái relationship của hai ông này?
Dạ vâng, thật sự thì ông Elon Musk là một người có thể nói là một chuyên gia với một cái sứ mạng rất là tập trung vào việc cắt giảm hoang phí, lãng phí và gian dối trong cái ngân sách của chính phủ, với cái mục tiêu nó gọi là single-minded goal, là rất là chuyên sâu và chỉ có thuần túy về khía cạnh đó thôi. Thì dĩ nhiên là khi ông thấy cái gói dự luật mới Big Beautiful Bill của Tổng thống Trump và được đồng minh trong Quốc hội Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa giúp thông qua, thì dĩ nhiên là nó đi ngược lại với những gì mà ông Elon Musk tìm cách thực hiện thành công nhất. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích bên trong thì thật sự nó cũng không có đối nghịch 100%. Vậy, từ mục đích chính của sứ mạng của ông Elon Musk là cắt giảm cái biên chế cồng kềnh của chính quyền liên bang mà nó cứ tiếp tục gia tăng. Nhân sự thì không có phải là người chuyên môn và tinh tú và làm việc nhiều người có đạo đức cao, hiệu quả cao, mà nó tạo ra cái sự lãng phí, trì trệ và tham nhũng. Do đó cái sứ mạng của ông là cắt giảm đi những cái phần thừa độc hại, những cái sự lãng phí và tham nhũng mà nó mang đến một cái chính quyền cực kỳ thối nát và trì trệ trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như giúp cho bảo vệ quyền lợi của quốc gia một cách hữu hiệu nhất trước những cái thử thách của đối thủ từ Trung Cộng hay từ những cái vùng khác nhau của thế giới. Từ sứ mạng đó, ông Elon Musk đã làm tận sức tận tâm, và chúng tôi nghĩ là người dân thấy rõ chuyện đó. Thành ra người dân không chỉ là thế hệ hôm nay mà chắc chắn nhiều thế hệ trong tương lai sẽ ghi nhớ, ghi ơn cái công sức đóng góp cũng như hy sinh của tỷ phú Elon Musk và cái dàn cộng sự cũng là nhiều tinh hoa giới trẻ mà giúp ông thực hiện được việc này. Song song với đó thì cái vấn đề là ngân sách liên bang và những cái đạo luật thay đổi về thuế, gia tăng những cái sự yểm trợ cho người dân, nó gọi là relief cho người dân, và có những cái sự đầu tư lâu dài chiến lược về nhiều ngành nông nghiệp và công nghiệp quan trọng của nước Mỹ, thì tất cả những cái sự đầu tư đó chắc chắn cần phải có nợ mới trang trải được. Từ khi chúng ta nói đầu tư thì nó là nợ tốt, cho dù là nó sẽ gia tăng cái nợ của chính quyền trong những cái sự đầu tư lớn này, nhưng mà việc đó là vô vàn cần thiết, bởi vì ông Elon Musk không phải gánh cái trách nhiệm như Tổng thống Trump. Do đó những gì ông Elon Musk chỉ trích nó cũng rất đúng với cái sứ mạng của ông và cái vai trò của ông Elon Musk, nhưng mà nó không có phải là tương khắc với cái vai trò của ông Trump, vốn là phải là người tổng thống lãnh đạo chính trị, cân bằng nhiều nhóm quyền lợi khác nhau, nhiều mục tiêu khác nhau, và nhiều mục tiêu đó nó đối nghịch với nhau. Thí dụ như mình muốn làm mạnh cái khả năng quốc phòng của nước Mỹ vốn đã rất yếu trong suốt 8 năm của cầm quyền của dân chủ trước và sau ông Trump, thì mình phải đầu tư về nhiều công nghệ mới. Rồi mình muốn nước Mỹ có khả năng hóa giải cái sự tấn công bằng tên lửa xuyên lục địa của hạt nhân của Trung Cộng hay của nhiều quốc gia thù địch khác, thì cái dự án mà Golden Dome nó chắc chắn đòi hỏi cái sự đầu tư lớn về tài chính cũng như công nghệ và sức người. Rồi muốn vực dậy những cái ngành công nghiệp sản xuất, từ sản xuất thép, xe hơi, những cái trang nhu yếu phẩm mà nước Mỹ muốn tự chủ tự cường bắt buộc phải gây dựng và xây dựng trở lại từ đầu. Tại vì mình đã mất sạch những cái khả năng về công nghệ sản xuất đó từ nhiều thập kỷ qua cho Trung Cộng. Do đó nó đòi hỏi rằng là không những bỏ tiền ra để mà xây dựng nhiều nhà máy sản xuất lớn, khôi phục lại nhiều cái công nghệ tối cần thiết cho cái sự tự chủ tự cường và có thể là một cuộc chiến mới trong tương lai mà nước Mỹ sẽ phải trụ cột giùm cho chính mình cũng như cho thế giới, thì mình phải đầu tư lớn những cái chuyện đó. Và những cái sự đầu tư lớn đó nó không chỉ đòi hỏi là bỏ tiền ra trực tiếp, mà nó đòi hỏi nước Mỹ cũng phải có những cái sự ưu đãi về lãi suất mượn tiền. So, ví dụ như một cái công ty nào đó họ dám chấp nhận vào những cái ngành lớn này và bỏ tiền nhiều ra, thì ngược lại họ sẽ có cái sự hậu đãi, ưu tiên, yểm trợ như thế nào từ phía chính quyền. Muốn mượn cái nào thì chính quyền có thể cho họ cái việc giảm thuế làm sao. Tất cả những việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái ngân sách của nước Mỹ nó phải tốn, và cái số tiền đánh thuế mình phải chịu thiệt thòi những khoản đó để mà mình có khả năng ưu tiên giải quyết những cái chuyện mà cực kỳ chiến lược, đôi khi là khẩn cấp trước mắt và đôi khi cực kỳ quan trọng về cái mục tiêu lâu dài. Thành ra thật sự đôi khi chính cái sự chống đối của ông Elon Musk nó cần thiết, bởi vì nó giúp cho ông Trump cũng như toàn bộ cái dàn cố vấn và bộ trưởng bao vây xung quanh ông Trump, họ phải giải thích về sự cần thiết của tất cả mọi món chi tiêu. Cái người chuyên môn thì họ phải nói lên cái tiếng nói chuyên môn của họ, nhưng mà cuối cùng cái người lãnh đạo tối cao và chịu trách nhiệm toàn diện cho cả quốc gia thì đó là tổng thống, và tổng thống sẽ phải cân bằng cái yêu cầu, cái đòi hỏi, cái sự chỉ trích từ phía ông Elon Musk, và phải cân bằng nó với những cái người khác mà quan điểm có thể đối nghịch, nhưng mà mỗi người trong họ lại chịu những cái trách nhiệm riêng biệt, và cùng với nhau họ mới tạo nên một cái bộ máy nhân tài bao vây xung quanh ông Trump. Thành ra chúng tôi không nghĩ đây là những cái sự đối nghịch trực tiếp và tự triệt tiêu đi sức mạnh của nhau, mà nó là những cái góc cạnh cực kỳ cần thiết để người dân hiểu. Thí dụ bây giờ có những người giàu, họ sẽ thấy không cần thiết phải tạo ra những cái Trump account, mà thí dụ mỗi em bé sinh ra thì chính quyền cho 1,000, rồi mỗi năm cho tiết kiệm thêm khoảng 5-7,000 để mà đầu tư cho tương lai của một em bé. Từ một gia đình giàu họ không có nhu cầu đó, nhưng mà họ sẽ quan tâm đến việc là bây giờ lỡ mà cha mẹ ông bà nội chết á, gia đình của họ có phải đóng thuế 40% nếu mà họ có 20 triệu. Nếu mà không có được miễn thuế 16 triệu thì 4 triệu còn lại họ phải đại bị đánh thuế hết 40%. Mà nếu cái mức giảm thuế 16 triệu giảm xuống còn 8 triệu, điều đó có nghĩa là một gia đình nào mà họ có cái trang trại, nhiều khi là cái trang trại nuôi bò, nuôi ngựa thôi, nhưng mà tại đất nó mắc và đất khổng lồ từ nhiều đời để lại, khi không có tự nhiên họ bị đánh thuế hết 12 triệu mà 40% của 12 triệu sẽ là 5-6 triệu. Mà đâu có con cháu nào có sẵn tiền mặt 5-6 triệu, điều đó có nghĩa là cái gia tộc đó giữ được cái miếng đất của ông bà cha mẹ lại nhiều đời, nhưng mà đến đời này vì thuế quá mắc phải bán rẻ bán tháo để có tiền đóng thuế trước. Tôi thật sự ra việc bảo vệ cho người giàu không bị đánh thuế một cách quá lớn, thật sự ra nó đang giữ được cái truyền thống, nó giữ được cái sự vững bền của nước Mỹ. Và thường là những cái người giàu và có cái khả năng kinh doanh đầu tư á, họ sao không có dạy để cho tiền của họ đứng yên, bởi vì tiền đứng yên thì họ mất tiền do cái lạm phát ít nhất là 3% mỗi năm. Tôi họ sẽ muốn là cái tiền đó họ đi vay, họ đi mượn, họ đi đầu tư để họ lại tiếp tục kinh doanh đầu tư để tạo ra cái sức sản xuất. Mà cái hành động chịu rủi ro đầu tư kinh doanh của họ, nó mang lại hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn công ăn việc làm cho cái vùng đó, và nó góp phần vào cái GDP là ngân sách quốc gia, tổng sản lượng quốc gia của Hoa Kỳ. Thành ra quyết định của Tổng thống và cái Big Beautiful Bill nó sẽ không có bao giờ mà nó được sự ủng hộ triệt để 100% cả. Ngoài ông Elon Musk ra, chúng tôi nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều cái sự chống đối từ nhiều thành phần và những nhóm khác nhau. Nhưng mà cuối cùng cái ngân sách đó có được thành công thông qua không thì nó chứng minh được là nó có đáp ứng được cái nhu cầu của đại đa số những người đóng vai trò quyết định, và nó có phục vụ được cho cái mục tiêu lâu dài của sự phát triển và hồi phục lại sức mạnh của nước Mỹ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thật tình ra thì những cái ý kiến mà người ta cũng muốn gọi là coi là thọc lụy bánh xe. Còn cái khi mà hai ông mà đồng ý với nhau đó thì họ cũng nói rằng ô, cái này là tổng thống mới chứ không phải là tổng thống Trump. Vì vậy nên cái
vậy.
Người ta nói được hết. Vâng, rồi cũng giống như là điều đồ ghét Elon Musk quá thì lại đi phá hoại những cái xe mà Tesla. Xe Tesla này phá hoại những cái chỗ mà người ta bán xe thì đâu có làm tổn hại ông Elon Musk mà tổn hại của những cái sở hữu chủ khác. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là với một cái sự gọi là ganh tị thì cái gì họ nói cũng được hết. Nhưng mà hồi nãy đó luật sư có nói về cái Golden Dome, thì luật sư nói một chút xíu về cái đó, tại cũng không hiểu là cái Golden Dome đó nó có cái ích lợi gì và nó phục vụ như thế nào ạ?
Dạ vâng, Golden Dome là một cái chiến lược bảo vệ quốc gia mang cái giá trị chiến lược toàn cầu. Bởi vì nó khiến cho nước Mỹ không còn phải chịu cái nguy cơ bị tấn công nguyên tử từ những cái cường quốc hạt nhân mà sẽ là thù địch với nước Mỹ trong thời gian gần hay thời gian xa. Nước Mỹ với cái sự vượt trội về ưu thế công nghệ cũng như cái vị trí hiện tại của mình vẫn là cường quốc kinh tế, quân sự và văn hóa hàng đầu của thế giới. Thì để bảo vệ được cái vị trí hàng đầu của mình, nó đòi hỏi cái sự phấn đấu và đầu tư liên tục từ lãnh đạo quốc gia hiện tại, để cho cái nguy hiểm về an ninh quốc gia và quốc phòng không thể nào nó luôn lơ lửng trên đầu mọi hành động của nước Mỹ. Nếu cái sự sợ hãi hay nguy cơ đó nó không được hóa giải, điều đó sẽ khiến cho nước Mỹ trong mọi đời tổng thống trong tương lai không dám trực tiếp đối đầu với Trung Cộng hay quốc gia hạt nhân độc tài khác. Bởi vì đối với những cái quốc gia độc tài thù địch này, việc họ hy sinh hàng trăm ngàn, hàng triệu sinh mạng, người dân, binh lính của họ, họ coi như chuyện rất thường hay là nghiễm nhiên để họ giữ được cái vị trí độc tài của họ, mang lại cái sự sợ hãi, đe dọa, trấn áp cho thế giới hay cho những quốc gia xung quanh. Ví dụ như chúng ta đang thấy Nga chẳng ngại gì mất 1 triệu binh lính để mà thực hiện được cái mộng và cái mục tiêu của ông Putin. Trung Cộng chắc chắn cũng chẳng ngại gì tốn vài triệu người để thực hiện được cái mục đích là khiến những quốc gia nhỏ bé khác phải khiếp sợ, và bao gồm luôn nước Mỹ cũng phải e dè. Tại vì việc người Mỹ mà mất khoảng 1.000 sinh mạng, 10.000 sinh mạng, tổng thống có thể bị lật đổ nếu vị tổng thống đó không có đủ lực thuyết phục để người dân họ hiểu. Bởi vì cái chủ yếu của những chế độ dân chủ là mọi người dân đều có tiếng nói và dễ bị tấn công hay là chỉ trích hay cản trở từ phía bên trong. Chỉ nói cái việc mà biên giới quốc gia mở cửa để cho hàng chục triệu di dân ngập lậu tràn ngập, không coi cái nền tư pháp quốc gia ra gì, và nó khiến cho cái nền kinh tế quốc gia cũng như an ninh địa phương đều bị ảnh hưởng một cách rất là tồi tệ. Nhưng để trục xuất những người đó là bị cản trở bởi vô số cái chiêu đòn khác nhau, từ hệ thống tư pháp của nước Mỹ cho đến hệ thống chính trị từ bên trong lòng quốc hội, vân vân và vân vân. Do đó chúng tôi nghĩ rằng việc phát triển cái Golden Dome là một cái vành đai mà che chắn cho lục địa, toàn thể lục địa nước Mỹ khỏi những cái sự tấn công bằng bom nguyên tử, tên lửa hạt nhân, thì nó vô cùng cần thiết cho an ninh quốc gia tương lai của Hoa Kỳ. Ngày xưa nó rất là mắc và công nghệ chưa đến khả năng mà có thể giúp nước Mỹ tạo nên một cái bức màn, một cái lớp thiết giáp bao phủ khắp bầu trời để mà chống lại những cái sự tấn công như vậy. Bởi vì công nghệ nó chưa phát triển đủ và nó quá tốn kém. Nhưng mà với cái sự phát triển rất là cao của SpaceX về công nghệ viễn tinh vũ trụ, với hàng ngàn cái vệ tinh nhỏ mà được phóng trên vũ trụ của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, thì để cho cái công ty của ông Elon Musk với những công nghệ mà họ nắm được á, cái viễn kiến thực hiện một cái dự án khổng lồ và hàng đầu thế giới như vậy á, hiện tại chưa có quốc gia nào có khả năng ngoại trừ nước Mỹ. Và do đó nước Mỹ đây là thời điểm rất tốt để mà chúng ta có một cái vị tổng thống đủ tầm, cái tầm đủ lớn, và có thêm một cái người đồng minh là một cái vị thiên tài tỷ phú hàng đầu của nhân loại về công nghệ quốc phòng ở tầm vóc vũ trụ, thì nước Mỹ có khả năng thực hiện được. Và nó là một cái sự đầu tư chúng tôi nghĩ là tuy tốn kém nhưng rất cần thiết và rất chiến lược về lâu về dài, để giúp bảo vệ cái vị trí lãnh đạo thế giới của nước Mỹ, cũng như bảo vệ cho tự do và sự thịnh vượng cho mỗi thành phố, mỗi khu vực người dân của quốc gia chúng ta. Cái mô hình này nó dùng cái ví dụ của đất nước Do Thái, Israel, đã thành công xây dựng được cái màn trắng che chở cho cái quốc gia Do Thái nhỏ bé của họ, bởi vì họ là lọt thỏm trong một cái chảo dầu lửa Trung Đông mà toàn là những cái cường quốc đông dân có chứa đầy vũ khí hạt nhân và sẵn sàng tiêu diệt đến cái người Do Thái cuối cùng. Rồi quốc gia của họ rất nhỏ bé, dân số rất ít và bị bao vây bởi hàng chục ngàn lần dân số thù địch đạo hồi khác xung quanh. Mà nếu họ không có phát triển được cái dự án che chắn phòng thủ đó thì họ đã bị triệt tiêu từ lâu rồi. Nhưng mà cái dự án đó thì nó hữu hiệu cho một quốc gia nhỏ bé, lãnh thổ nhỏ. Thành ra trong quá khứ thì nước Mỹ không có khả năng thực hiện được. Cho đến thời gian gần đây, nó có một cái liên minh đặc biệt là một giữa vị Tổng thống Trump có cái tầm vóc rất là, có thể nói là rất là đầy cao vọng cho nước Mỹ. Nó cao vọng nhiều về mặt chính trị, cao vọng nhiều về mặt tư tưởng, cao vọng nhiều về cái ý chí tự do, độc lập, tự cường và luôn phấn đấu để trở thành number one, giữ được cái vị trí number one. Rồi cũng có một ông Elon Musk đủ tài để mà mang lại cái công nghệ đó. Thành ra chúng tôi nghĩ là cái dự án phòng thủ tên lửa này nó sẽ là rất là chiến lược cho cái sự lãnh đạo về công nghệ quốc phòng cũng như khả năng lãnh đạo thế giới của nước Mỹ trong tương lai.
Nghe nói cái câu chúng ta thấy là bây giờ cả thế giới nghĩa là chú ý nghĩa là chưa có một cái thời đại nào như vậy, và chúng ta cũng phải dầu có ghét ông Elon Musk cách mấy cũng thấy là ông là một người mà quá thông minh luôn, và làm việc với lại Tổng thống Donald Trump là một người nghĩa là có thể là đem nước Mỹ trở lại mà vĩ đại trở lại. Có nhiều người nói rằng có những cái việc làm của ông bây giờ người ta chê ví dụ như là cắt giảm nhân viên nhiều quá, rồi nhiều người thất nghiệp quá. Tuy nhiên với một cái con đường dài long run đó, thì chúng ta cũng phải chờ xem. Tại vì ông cũng mới lên làm tổng thống ở đây cách đây cũng không lâu. Thành ra cái gì cũng vậy, cũng phải có thời gian. Muốn xây một cái nhà mới phải kéo cái nhà cũ xuống rồi xây nhà mới. Và cái thời gian mà xây cái nhà mới không thể nào mà trong một cái thời gian ngắn mà được. Rồi hồi nãy đó luật sư cũng có nói về cái việc mà mở cửa biên giới rồi người ta đi vào nhiều lắm, và ông Trump bây giờ ông đang chú ý nghe là trục xuất những người di dân lậu này ra khỏi nước Mỹ. Và liên quan tới cái việc đó thì bây giờ cái tin tức này chúng ta cũng biết mấy ngày hôm nay là nở rộ ra, tại vì ông Ngoại trưởng Marco Rubio ông thông báo nước Mỹ sẽ từ chối cấp thị thực Mỹ cho các viên chức chính phủ nước ngoài có hành vi kiểm duyệt nội dung không tốt ở trên mạng xã hội. Rồi trước đó thì Tổng thống Donald Trump cũng có nói về cái phần này và về cái trường học đại học Harvard đó. Thì chúng ta cũng thấy rằng ông nói rằng cái tỷ lệ mà nước ngoài là trong đó có tàu là nhiều nhất, Trung Cộng nhiều nhất, thì hơn quá nhiều cho những cái sinh viên mà của nước Mỹ không có còn cơ hội học được nữa. Tới 31% sinh viên ngoại quốc, thành ra bây giờ ông đề nghị xuống chỉ còn 15% mà thôi. Vì vậy cho nên là có người đã làm phản đối về cái chuyện này. Nhưng mà nước Tàu đó, Trung Cộng đó, lúc nào cũng muốn bành trướng những cái thế lực, nào là thế lực mềm, rồi kinh tế, rồi bất cứ cái gì họ cũng muốn bành trướng hết. Thì theo luật sư, nó có liên quan gì đến những cái chương trình gọi là bành trướng của Trung Cộng đi vào, giống như là cái việc Khổng Tử trước đây thì dưới thời của Tổng thống Donald Trump đó, thì coi như là ông cũng cắt cái gọi là viện Khổng Tử mà của nước Tàu đưa vào để đưa văn hóa của họ vào, và cũng như là có thể là gián điệp ở trong đó. Nhưng mà dưới thời của ông Biden thì cái việc này nó lại sinh sôi nảy nở trở lại, và viện Khổng Tử đó sau này họ không hoạt động được thì họ lại đổi những tên khác, nhưng mà thực chất thì cũng chỉ là một mà thôi. Xin mời luật sư nhận định về cái việc này.
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ là thứ nhất là cái chính sách mà bảo vệ cho tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, cũng như bảo vệ cái quyền lợi của những cái công ty công nghệ của nước Mỹ không có bị trừng phạt, siết cổ, siết họng, bịt mồm bởi những cái chính quyền độc tài hay những cái viên chức mà phản tự do và theo cái khuynh hướng độc tài, phản những cái giá trị căn bản của thế giới cũng như những cái giá trị thuần túy truyền thống của nước Mỹ. Thì chúng ta sẽ rất cảm ơn là chúng ta có một cái vị tổng thống rất quyết liệt. Chúng tôi nghĩ là rất nhiều cái nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, ở châu Á, bình thường họ chống Trump, nhưng mà bây giờ họ suy nghĩ sao? Nhiều người còn có khi họ còn chửi tổng thống Trump của đất nước Hoa Kỳ vốn thật sự chẳng liên quan gì đến họ. Nhưng mà họ chửi ông Trump bằng những cái từ ngữ rất nặng, bởi vì thường là rất nhiều những cái nhà hoạt động mà đấu tranh dân chủ là họ bị kiềm tỏa bởi rất nhiều cái quyền lợi từ những cái cơ quan USA, National Endowment for Democracy v.v. là những cái cơ quan cồng kềnh mà lấy rất nhiều tiền của ngân sách nước Mỹ rồi mang tiếng rải rác khắp thế giới, nhưng mà chỉ có một phần nhỏ là thật sự mang lại những cái lợi ích hữu hiệu về phát triển tự do dân chủ, còn phần lớn là nhằm tạo lợi ích phe nhóm, bè cánh này kia, và nó rất phần lớn những cái mạng lưới này lại đi theo cái khuynh hướng tả phái do cái hệ thống Deep State, cái hệ thống chính quyền ngầm khổng lồ toàn thế giới họ điều khiển. Thành ra khi mà chúng ta có một cái vị tổng thống mà rất là quyết đoán, rất là thực tế và rành về thương mại, thì những cái chuyến đi của ông về Trung Đông vân vân là ông tạo ra những cái deal rất là khổng lồ và mang lại những cái sự đầu tư vào nước Mỹ là cực kỳ lớn và tốt đẹp về mặt lâu dài. Nhưng mà lâu lâu chúng ta vẫn ngạc nhiên là mình tưởng ông Trump ông không có quan tâm gì lắm đến những cái giá trị mà mang tính trừu tượng, vốn thuộc cái lĩnh vực là lý tưởng, trong khi ông Trump là một cái nhà tổng thống doanh nhân, tập trung vào chuyện thực tế, tập trung vào deal, tập trung vào phát triển quốc phòng và kinh tế là chủ yếu. Nhưng mà sometimes chính những cái hành động không có phải mỗi ngày đều nói, nhưng mà lâu ông làm cái thật sự là nó gây nên cái hiệu ứng rất là mạnh, và nó mang lại cái sự hưng phấn cho những người bình thường của chúng ta. Cho dù mình là người Mỹ gốc Việt, xuất phát từ Việt Nam là một quốc gia độc tài và thiếu tự do, hay là mình là một người Hoa Kỳ, mình thấy tổng thống của mình dám thúc đẩy những cái giá trị này ra và thẳng tay trừng phạt những cái chính quyền và những cái viên chức khác mà đang đè lên cái quyền lợi
cực kỳ thiêng liêng và tối thiểu của người Mỹ. Không có lẽ gì trong nước ông Trump đã ráng hết sức để mà bảo vệ tự do ngôn luận của chính mình. Ông cũng từng bị bịt mồm rất nhiều lần bởi chính quyền dân chủ tìm cách trừ khử ông như một đối thủ chính trị. Và bây giờ ông không chỉ giới hạn cái việc đó trong lòng nước Mỹ để khôi phục lại cái quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội, quyền tự do ngôn luận mà mỗi người dân Mỹ đều coi là cực kỳ thiêng liêng, mà ông thúc đẩy cái chuyện đó ra khắp toàn thế giới và ông đánh thẳng vào nhiều cái chính quyền, viên chức chính quyền mà nước ngoài làm chuyện đó. Thành ra việc này chúng tôi nghĩ là, mà ông vẫn song song với việc đó, ông vẫn cho phép thi hành, hay gia đình ông vẫn đầu tư những cái dự án, tức là vừa có cây gậy thúc đẩy lý tưởng, vừa có củ cà rốt, vẫn hợp tay, hợp tác kinh doanh kinh tế để mang lại cái chính sách thành công nhất cho quốc gia. Ngược lại thì trong nước, Đại học Harvard là một cái đại học hàng đầu của nước Mỹ. Đây là nơi mà chúng ta sản sinh ra nhiều lãnh đạo trong ngành kinh tế, cho chính quyền, vân vân và vân vân. Nó chỉ là một cái đại học tư hay một cái trường tư bình thường và tập trung vào việc kiếm tiền tối đa, thì thường mình cho học sinh sinh viên bản địa đó thì học phí không cao. Trong khi đó mình để cho sinh viên ngoại quốc vốn thường là có gia đình có của ăn của để, thì cái học phí họ đóng sẽ nhiều hơn và cái ngân sách tiền lời nó sẽ nhiều hơn cho cái trường đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào ủng hộ cho việc đó đối với những cái viện đại học hàng đầu của quốc gia chúng ta. Nhất là khi những cái viện đại học này luôn được ưu đãi và đầu tư rất nhiều từ việc grant, là những cái gói cho tiền rất là khổng lồ từ phía chính quyền, từ tiền thuế người dân. Chúng ta muốn những cái viện đại học lãnh đạo ưu tú nhất nó phải ưu tiên và phục vụ cho tương lai của thanh niên nước Mỹ, chứ không phải phục vụ cho quyền lợi của rất nhiều quốc gia ngoại quốc. Nhiều khi giá trị và chính sách lại đi ngược lại với lợi ích lâu dài của nước Mỹ.
Vâng, thì những người mà chống đối họ nói rằng cắt như vậy đó thì là cái tiền mà đóng vào cho Đại học Harvard đó thì nó bị thiếu nhiều lắm, rất uổng. Vì vậy cho nên là họ chỉ nghĩ đến là người ta gọi rằng lợi mà bất cập hại. Vì vậy cho nên là cái chuyện này thì, và ông Trump cũng nói chứ nếu mà không có theo đúng cái lời của ông muốn là phải đưa ra cái danh sách của những người sinh viên của nước ngoài, nhưng mà Đại học Harvard đã từ chối, thì ông biểu là như vậy đừng có đòi hỏi chúng tôi cho tiền nữa nha. Thì chúng ta chờ xem như thế nào. Mà dĩ nhiên là bên Trung Cộng là họ rất là tức giận về cái chuyện này. Vâng, và nói về hồi nãy đó thì luật sư Cường cũng có nói về một cái chế độ mà thối nát lại mở cửa biên giới rồi làm có nhiều thứ lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy mấy tin tức mới hôm nay người ta phao đao ra rõ ràng rằng Tổng thống Joe Biden cái lúc mà ông làm tới gần cuối nhiệm kỳ đó thì ông cũng không có còn minh mẫn nữa, thiếu minh mẫn rất nhiều để mà có thể là ký những cái dự luật nữa, là mình thấy rất bất ngờ. Thì bây giờ người ta thấy rằng đó là cái auto pen, tức là ký một cách gọi là automatic, mà bằng cái chữ ký mà chúng ta biết là chúng ta hay dùng trong những cái check mà của các công ty lớn chẳng hạn. Thì người ta cho rằng ông Biden không phải là người nắm quyền hành trong cái nhiệm kỳ của ông, nhất là tới cái thời kỳ cuối. Và bây giờ đó là Đảng Cộng Hòa cũng như là Tổng thống Donald Trump cũng đưa những người nào mà đã cố tình che giấu cái bệnh tình của ông Joe Biden đến độ mà ung thư mà tới thời kỳ gần chót, mà chót rồi thì mới nói, thì cái chuyện đó rất vô lý. Và trong đó có bà Jill Biden, thì người ta nói rằng bà là người trực tiếp đã giấu cái bệnh tình của ông Joe Biden. Thì theo luật sư có sẽ có như vậy không?
Thật sự Quân Cường nghĩ việc đó là nó là sự thật gần như là rõ ràng, hiển nhiên cho chúng ta ghi nhận được. Có thể là khoảng 5-6 năm trước thì nó chỉ là cái sự nghi ngờ hữu lý, bởi vì chúng ta thấy nhiều cái hành động, ngôn từ, thái độ của Phó Tổng thống Biden rồi ứng cử viên Tổng thống Biden, nó có nhiều cái sự biểu hiện của một người đang mất dần năng lực về trí tuệ do tuổi tác, và cũng có thể là do bệnh, nhất là những cái bệnh mà do tuổi cao nó mang lại, thì nó không những gây sức khỏe yếu kém mà nó ảnh hưởng đến tế bào não. Và khi tế bào não nó chết đi hay nó bị ảnh hưởng thì chắc chắn cái khả năng phân tích, bộ nhớ và phản ứng về mặt trí tuệ của một người nó sẽ không có còn được tinh tú, nó không có được mẫn cán, mẫn tuệ như là ngày xưa. Sau một thời gian thì nhiều cái sự nghi ngờ nó bắt đầu nó biến thành cái sự ghi nhận về một sự thật hiển nhiên. Nhưng mà bởi vì phần lớn nước Mỹ vẫn bị dính vào cái sự phân cực chính trị rất là sâu sắc và đôi khi có thể nói là thù hằn rất là đậm. Thành ra dĩ nhiên cái bên mà có lợi và đang nắm quyền là phe đảng Dân Chủ lúc đó thì họ dùng tất cả mọi chiêu cách để họ che giấu cái sự thật này đi. Và chúng tôi nghĩ là đó là bắt đầu họ đang bước qua cái biên giới giữa một bên là phải tìm cách bảo vệ, phục vụ cho quyền lợi của đảng chính trị của mình, nhưng mà một bên là họ vi phạm vào những cái nguyên tắc rất là căn bản là lãnh đạo quốc gia mà có thể chỉ là một bù nhìn. Người dân bầu cho một vị tổng thống, nhưng cuối cùng cái phủ tổng thống lại bị lũng đoạn bởi những người ẩn nấp giấu mặt đằng sau. Tức là chính cái cơ chế dân chủ của đất nước Hoa Kỳ đã bị phá hoại một cách sâu sắc, trầm trọng và tổn thương và xúc phạm nhất có thể. Bởi vì cái nơi quyền lực cao nhất, thiêng liêng nhất và cái vị trí duy nhất mà toàn thể cử tri Mỹ đi bầu thì lại chỉ là một cái vị trí bù nhìn do những cái người không biết tốt xấu, không biết mục tiêu, không biết tư cách, cũng chẳng biết cái khả năng của họ tới đâu, mà từ gia đình cho đến những cái người nhân viên bên trong là toa rập nhau để mà che giấu và làm nhiều chuyện cực kỳ mờ ám. Thì dĩ nhiên về mặt đối ngoại, nước Mỹ đã mất đi cái tôn nghiêm của họ, do đó Nga, Trung Cộng chẳng coi cái đời nước Mỹ dưới thời hành pháp Biden ra gì cả. Mà ngay cả những cái anh chàng nông dân lam lũ từ đủ mọi quốc gia Nam Trung Mỹ, họ cũng sẵn sàng chà đạp lên cái sự tôn nghiêm của nước Mỹ, bởi vì họ chẳng coi cái an ninh biên giới và luật pháp nước Mỹ ra gì cả. Và đó là cái sự căm phẫn cũng như cái sự tổn thương sâu sắc trầm trọng nhất mà đảng Dân Chủ và cái bộ máy cầm quyền vùng DC mà đã che giấu cho câu chuyện này. Từ bà Nancy Pelosi cho đến bà vợ ông Biden là Jill Biden, cho đến cựu tổng thống Obama. Ngày hôm nay chúng ta biết có những nhóm quyền lực nào, những nhân vật chính trị nào đã cùng toa rập nhau để mà chia chác, lũng đoạn và gây thiệt hại cho nước Mỹ với những chính sách và hành động vô cùng vô trách nhiệm và vô đạo đức. Cái đạo đức trong chính trị nó phải dựa trên một số nguyên tắc căn bản, để cho dù đối nghịch nhau về mặt chính sách, người ta vẫn tin tưởng đây là một cái bộ máy, một cái cơ chế chính quyền mà nó vẫn có những cái cột trụ căn bản. Nhưng việc ngày xưa họ tấn công ông Trump, nói rằng là ông là cái mối nguy hiểm cho dân chủ, nhưng mà cuối cùng sự thật bên trong mới là những cái sự phá hoại, phản bội, niềm tin và gây thiệt hại lớn nhất cho thể chế dân chủ, xuất phát từ trong phụ tổng thống dưới thời phụ tổng thống Biden.
Vâng, những người đó thì chúng ta thấy rằng trước đây đó là cố gắng là che giấu bình tình của ông Joe Biden, giống bà Hillary Clinton, bà Kamala Harris, bà Pelosi, ông Obama. Nhưng mà tới khi rằng thấy rằng cái con bài của mình là bây giờ sẽ thua thiệt, đó là không cách gì thắng ông Trump được, cho nên họ mới kick ông out và đem bà Kamala Harris vào, và không có một cái sự mà đề cử nào của đảng. Thì bây giờ chúng ta thấy là những chuyện này, cái gì cũng vậy, không có cái gì giấu được dưới ánh mặt trời. Người ta nói là cây kim trong mọc lâu ngày thì nó cũng lòi ra. Thì chúng ta chờ xem cái hồi kết nó như thế nào. Vâng, đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường. Dù bận rộn rất nhiều nhưng mà cũng bỏ ra thì giờ để đem kiến thức của mình để giúp cho cộng đồng của chúng ta về những điều mà liên quan đến luật pháp cũng như là những điều liên quan đến thời sự nóng bỏng. Chúc Quốc Cường có một cuối tuần bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, luôn là cái sự vui thú lâu lâu có dịp lên để mà chia sẻ với quý vị về những cái điều chung của quốc gia, của cộng đồng. Và xin phép quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Và xin chào cô Thu Nga cùng toàn thể quý vị.